Tôi rút ra rằng cảm xúc lừa dối ta, khi ta sắp khóc, các cơ quan từ dạ dày đến tim, bụng đều có những cử động thái quá, cơ bắp căng ra vô ích và làm ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ. Những người khờ khạo luôn bị mắc vào cái bẫy đó, còn tôi thì biết rằng cái ánh sáng tồi tệ kia sẽ sớm tắt thôi. Tôi còn muốn tắt nó đi ngay, cái này thì tôi làm được, chỉ cần tôi đừng có sướng ngôn. Tôi biết quá rõ quyền năng của giọng nói lên chính bản thân mình, và vì thế mà tôi phải nói với chính mình một cách nhẹ nhàng, chứ không theo lối diễn bi kịch. Đó là về âm điệu. Tôi còn biết rằng bệnh tật và cái chết là những gì rất chung và tự nhiên. Sự nổi loạn kia chắc chắn là một suy nghĩ sai lầm và phi nhân tính, bởi vì tôi cho rằng một suy nghĩ đúng đắn và có nhân tính luôn luôn phải phù hợp với thân phận con người và tiến trình của cuộc sống. Và đó đã là một lý lẽ đủ mạnh để ta không nông nổi xô mình theo những lời than vãn, thứ vốn dĩ nuôi dưỡng cơn giận dữ và được chính cơn giận dữ nuôi dưỡng. Đó là cái vòng luẩn quẩn của địa ngục, mà ở đó chính tôi là con quỷ, chính tôi là kẻ cầm lưỡi hái. 29 tháng 9 năm 1911. 55. Than vãn. Điều tôi muốn chúc bạn khi một năm mới lại bắt đầu, trong khoảng thời gian vừa đủ để mặt trời leo lên chỗ cao nhất, rồi bò xuống chỗ thấp nhất. Điều tôi muốn chúc bạn đó là không nói cũng như không nghĩ rằng mọi việc mỗi ngày một tồi tệ đi. Cơn sốt vàng này, chú thích. Ám chỉ California Gold Rush ở Hoa Kỳ vào năm 1848-1855, cơn sốt vàng đã để lại nhiều ảnh hưởng tốt cho thành tựu khoa học, phát triển kinh tế, song cũng để lại nhiều di hại cho người bản địa, mối quan hệ đạo đức con người và môi trường. Về sau, vua hài Sarlo đã cho trình chiếu bộ phim The Gold Rush, cuộc đổ xô đi tìm vàng. Đọc tiếp. Rồi thói ham hưởng lạc này, nghĩa vụ thì bị lãng quên, tuổi trẻ thì hỗn láo, những vụ trộm kinh hoàng và những tội ác tày trời, dục vọng trở nên ngày một trơ trẽn, rồi cả bốn mùa cũng dở chứng, khiến cho giữa đêm đông mà trời vẫn ấm. Đó là một điệp khúc xưa như trái đất, nó chỉ nói lên rằng tôi không còn tâm can lẫn niềm vui của tuổi đôi mươi nữa. Nếu như đây chỉ là một cách diễn đạt những gì mình cảm thấy, lối phát ngôn này còn có thể chịu đựng được, như ta vẫn phải chịu đựng sự buồn chán của những người ốm. Nhưng lời lẽ tự thân nó tải một quyền năng vô chừng, nó thổi phồng nỗi buồn, phóng to nó lên, phủ lên mọi vật như một chiếc áo choàng, làm cho kết quả trở thành nguyên nhân. Như khi ta thấy một đứa trẻ có thể hoảng sợ vì thằng bạn của nó đã được chính nó hóa trang thành con sư tử hoặc con gấu. Nếu một người vì nỗi buồn tự nhiên của mình mà trang trí nhà cửa như một cái nhà quàng, anh ta sẽ càng vì thế mà ủ ê hơn, bởi vì tất cả mọi thứ xung quanh đều nhắc nhở đến nỗi sầu muộn của anh ta. Suy tư của chúng ta cũng vận hành như thế. Nếu tâm trạng làm ta tô đen con người, tô đen xã hội như những di tích đổ nát, thì chính những bức tranh nguệch ngoạc đó sẽ xô ta vào tuyệt vọng. Người thông minh nhất thường là người tự lừa mình giỏi nhất, vì những lời than vãn của anh ta có dáng dấp của lý lẽ. Tệ hại nhất là sự truyền nhiễm của căn bệnh này, nó giống như chứng thổ tả của đầu óc. Tôi biết một số người mà trước mặt họ đừng hòng nói rằng nhìn chung công chức ngày nay trung thực và được việc hơn. Những người bị cảm xúc chi phối có sự hùng hồn thật tự nhiên, có sự thành thực thật cảm động, làm cho cả đám đông đứng về phe họ. Trước mặt họ, những đầu óc tỉnh táo đành đóng vai khờ khạo, vụng về. Khi đó, nói lời ai oán trở thành một dạng giáo lý và một phần của phép lịch sự. Hôm qua, một người thợ dệt thảm màu đầu câu chuyện bằng một câu ngây ngô thế này: bốn mùa bây giờ loạn cả rồi, ai mà tin được bây giờ đang là mùa đông chứ, cứ như là mùa hè, chẳng còn biết đằng nào mà lần nữa. Anh ta nói thế sau đợt nóng gay gắt năm nay, thế nhưng thật ra anh ta cũng chỉ cảm thấy nó như mọi năm thôi. Những lời sáo mòn còn mạnh hơn cả sự thật. Hãy cảnh giác với chính bạn. Bây giờ bạn đang cười anh thợ dệt thảm, bởi vì không phải sự kiện nào cũng hiển hiện rõ nét trong ký ức bạn như mùa hè tuyệt đẹp của năm 1911. Kết luận của tôi là niềm vui chẳng có uy quyền gì vì nó còn trẻ quá. Trong khi đó, nỗi buồn chễm chệ ngự trên ngai và luôn được tôn kính quá mức. Từ đó tôi rút ra kết luận rằng cần phải chống lại nỗi buồn, không phải chỉ vì bản thân niềm vui là tốt, dù rằng đó cũng đã là một lý do, mà bởi vì ta cần phải công bằng, trong khi nỗi buồn lúc nào cũng hùng hồn, lúc nào cũng hóng hách, không bao giờ muốn cho ta công bằng. 4 tháng 1 năm 1912. 56. Sự hùng biện của cảm xúc. Gần như sự hùng biện của cảm xúc luôn đánh lừa được chúng ta. Tôi muốn nói đến trạng thái thần kinh buồn vui tưởng tượng, sáng rực hay tăm tối mà trí tưởng tượng gây ra cho ta tùy thuộc vào cơ thể ta đang thư thái hay mệt nhọc, đang phấn khích hay trầm uất. Tất nhiên, khi đó chúng ta sẽ buộc tội đủ thứ và nhiều người thay vì cố đoán ra nguyên nhân, thường thì rất nhỏ, và điều chỉnh nó mà không dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Vào thời điểm kỳ thi sắp sửa diễn ra, biết bao thí sinh phải mòn mỏi đèn sách, đầu óc váng vất đau nhức. Đó là nỗi khổ nho nhỏ mà ta có thể nhanh chóng chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi và ngủ. Nhưng một thí sinh khờ khạo thì không nghĩ tới việc ấy. Cậu ta thấy mình học không được nhanh, các khái niệm cứ luẩn quẩn dưới màn sương mù, còn tư tưởng của tác giả thì câm lặng trên trang sách chứ không chịu đến với cậu. Thế là cậu đâm ra buồn bã về những khó khăn của kỳ thi và về khả năng của chính mình. Ngoảnh đầu về quá khứ và ngắm những kỷ niệm qua cái màn sương buồn bã ấy, cậu nhận ra hoặc tưởng mình nhận ra dường như mình chưa làm được việc gì có ích. Tất cả mọi thứ dường như phải xem xét lại vì chẳng có gì là sáng sủa, chẳng có gì là trật tự. Nhìn về tương lai, cậu nghĩ thời gian sao ngắn thế, còn mình học sao chậm thế. Cậu bèn quay lại với quyển sách, hai tay ôm đầu, trong khi lẽ ra cậu phải đi ngủ. Chính bệnh tật đã che giấu phương thuốc và cũng chính vì mệt mỏi mà cậu mới lao vào học. Ở đây cái cậu cần là kiến thức sâu sắc của các nhà hiền triết khắc kỷ mà sau này được Descartes và Spinoza diễn giải. Luôn luôn giữ thái độ ngờ vực trước những bằng chứng mà trí tưởng tượng đưa ra. Lẽ ra bằng đầu óc tự biện, cậu phải bắt nọn được sự hùng biện của cảm xúc, từ chối không tin vào nó. Chỉ thế thôi là cậu đã có thể đột nhiên làm tan biến một phần lớn cơn đau của mình. Một chút đau đầu hay một chút mỏi mắt thì cũng chịu đựng được thôi. Mà nó sẽ không kéo dài, nhưng nỗi tuyệt vọng thì thật là khủng khiếp và tự nó sẽ làm trầm trọng thêm những nguyên nhân ban đầu. Đó là cái bẫy của cảm xúc. Một người đang tức giận tự diễn cho mình xem một vở bi kịch đầy ấn tượng, đèn đuốc sáng trưng, những gì xấu xa của kẻ thù hiện lên, những mưu mẹo, những toan tính của hắn, sự khinh bỉ và cả dự định tương lai của hắn, mọi thứ đều được thể hiện trong cơn giận và cơn giận vì thế mà tăng thêm. Giống một họa sĩ vẽ các nữ thần báo thù để rồi tự mình cảm thấy sợ. Chú thích: trong nguyên bản là các nữ thần Furies của thần thoại La Mã, tương ứng với các nữ thần báo thù Erinnes trong thần thoại Hy Lạp. Đọc tiếp: đó chính là cơ chế khiến một cơn giận cuối cùng hóa thành bão táp, những nguyên nhân nhỏ bé bị phóng to lên bởi dông tố trong trái tim và sự căng thẳng của cơ bắp. Cách làm dịu đi toàn bộ sự trộn rộn ấy chắc chắn không phải là làm như nhà sử gia điểm đi điểm lại những lời sỉ nhục, những kêu ca và những đòi hỏi, bởi vì tất cả những thứ ấy được chiếu bằng một thứ ánh sáng lầm lẫn, giống như trong một cơn mộng mị hoang tưởng. Ở đây ta cũng cần viện đến đầu óc tự biện để bắt nọn sự hùng biện của cảm xúc và từ chối không tin vào nó. Thay vì nói, thằng bạn giả dối kia từ xưa đến nay lúc nào cũng khinh mình, thì nói, trong cơn trộn rộn này, tôi nhìn không được rõ, tôi phán xét không được chuẩn, tôi chỉ là một diễn viên bi kịch đang than vãn cho số phận của mình. Và thế là bạn sẽ thấy đèn đuốc trên sân khấu sẽ được tắt hết vì có còn khán giả nữa đâu, và những bài trí rực rỡ sẽ chỉ còn là những tranh vẽ nguệch ngoạc. Sự thông thái đích thực mới là vũ khí thực sự để chống lại tính thơ ca trong sự bất công. Chao ôi, chúng ta được quá nhiều nhà triết học tay ngang khuyên bảo và dẫn dắt, trong khi họ chỉ biết làm mỗi một việc là tự hoàn tưởng và đem sự khổ sở của mình đến cho người khác. 14 tháng 5 năm 1913. 57. Về sự tuyệt vọng. Một kẻ bất lương sẽ chẳng bao giờ tự sát chỉ vì thế. Ai đó từng nói, đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng một người tử tế cho rằng mình đã mất hết danh dự và tự sát, và được than khóc bởi chính những người mà anh ta nghĩ là đã từng khinh thường mình. Nhưng tấn thảm kịch này, thứ sẽ còn hiện diện rất lâu trong ký ức chúng ta. Tôi muốn tìm hiểu xem điều gì đã khiến cho con người vốn là công chính và hiểu luân lý này dường như đã học cách chế ngự một số xúc cảm chỉ để sau đó bị những xúc cảm khác tấn công và hạ gục. Tôi cũng muốn tìm hiểu xem những suy nghĩ nào có lẽ đã giúp anh ta chống lại sự tuyệt vọng. Chú thích: hẳn Alan đang nói đến một vụ tự tử có thật xảy ra vào thời điểm viết bài này. Đọc tiếp. Phán đoán một tình huống, đặt ra một bài toán khó, đi tìm lời giải cho nó, không tìm ra, không biết vinh vào đâu, để dòng suy nghĩ quay tròn như một con ngựa trên cái đu quay. Chỉ nhiêu đó thôi đã là một sự hành hạ, bạn nói vậy, và cả trí thông minh cũng có cái gai sắc đâm vào ta. Không phải như thế đâu, không hề. Đấy, ta phải bắt đầu bằng việc không rơi vào cái nhầm lẫn này trước đã. Có rất nhiều vấn đề mà ta không hiểu gì cả, mà ta lại dễ dàng nguôi ngoai. Một hội đồng xét xử, một chuyên gia thanh lý, một vị quan tòa có thể dễ dàng phán rằng vụ việc này đã vô vọng, hoặc thậm chí còn không thể quyết định gì được mà vẫn chẳng thấy mất ăn, mất ngủ. Cái làm chúng ta tổn thương trong những suy nghĩ bùng nhùng không phải là các suy nghĩ bùng nhùng, mà là một kiểu đấu tranh và kháng cự lại với chúng thì đúng hơn. Hoặc nói cách khác là cái ham muốn thấy mọi việc không giống như bản thân chúng. Tôi tin là trong mọi biến đổi của cảm xúc có một sự kháng cự lại những gì không còn cứu vãn được nữa. Chẳng hạn, nếu ai đó đau khổ vì yêu phải một phụ nữ ngu ngốc hoặc phù phiếm hoặc lạnh lùng, thì đó là bởi anh ta cứ khăng khăng muốn cô ta không giống như bản thân cô ta. Cũng như vậy, lúc sụp đổ đã là không thể tránh khỏi, và ta cũng biết rõ như thế, thì cảm xúc vẫn cứ muốn hy vọng, và theo cách nào đó, nó ra lệnh cho suy nghĩ phải đi lại con đường ấy thêm một lần nữa, để tìm ra một ngã rẽ dẫn tới nơi khác. Nhưng con đường thì đã đi qua rồi, ta ở đúng cái nơi ta đang ở, và trên con đường của thời gian, ta không thể thối lui, cũng không thể đi hai lần trên cùng một con đường. Vì thế tôi cho rằng, người có tính cách mạnh mẽ là người biết rằng mình đang ở đâu, sự thật là như thế nào, cái gì không còn cứu vãn được nữa, và từ đó xuất phát để đi tới tương lai. Nhưng cái đó không hề dễ, và phải tập luyện từ những việc nhỏ. Nếu không làm như vậy, cảm xúc sẽ giống như con sư tử trong lòng, đi đi lại lại trước các chấn sông cả tiếng đồng hồ, như thể khi đứng ở bên này, nó luôn luôn hy vọng rằng nó chưa nhìn thấy rõ bên kia. Để nói ngắn gọn, cái nỗi buồn nảy sinh từ việc ngắm nhìn quá khứ chẳng để làm gì cả, và thậm chí còn rất tai hại, vì nó làm chúng ta suy nghĩ một cách vô vọng và tìm kiếm một cách vô vọng. Spinoza nói rằng sám hối là lỗi lầm thứ hai. Nhưng mà tôi vẫn không thể vui được nếu đang buồn. Còn người buồn bã, nếu anh ta đã đọc Spinoza, nói: cái đó phụ thuộc vào tâm trạng của tôi, sự mệt mỏi của tôi, tuổi tác của tôi và cả thời tiết ngoài kia. Được thôi, bạn cứ việc tự nói với mình điều đó, bạn cứ việc nói cho thật nghiêm túc vào, hãy trả nỗi buồn về cho những nguyên do thực của nó. Tôi nghĩ những suy nghĩ nặng nề của bạn sẽ nhờ đó mà bị đánh đuổi như những đám mây bị gió thổi tan. Mặt đất sẽ chất chứa nỗi khốn khổ, nhưng bầu trời sẽ trong sáng, như thế cũng đã là tốt lắm rồi. Bạn sẽ gửi trả được nỗi buồn vào trong cơ thể, những suy nghĩ của bạn sẽ nhờ vậy mà như thể được lau chùi sạch sẽ. Hoặc giả, nếu bạn muốn thế, ta hãy nói rằng suy nghĩ chấp cánh cho nỗi buồn và biến nó thành một nỗi sầu muộn bay lơ lửng. Trong khi đó, nhờ suy tư, nếu nó nhắm trúng đích, tôi sẽ bẻ gãy những cái cánh và tôi sẽ chỉ còn lại một nỗi sầu muộn bò lổm ngổm. Nó vẫn nằm đó ở ngay trước mũi chân tôi, nhưng không còn ở trước mắt tôi nữa. Chỉ có điều quỷ quái là ở đó, lúc nào ta cũng muốn có một nỗi sầu muộn bay thật cao. 31 tháng 10 năm 1911. 58. Về sự thương hại. Có một kiểu lòng tốt làm cuộc sống trở nên sầu thảm. Một kiểu lòng tốt vốn là sự bi lụy mà người ta vẫn gọi là lòng thương hại, một trong những tai họa của con người. Hãy xem cách một người phụ nữ nhạy cảm nói chuyện với một người đàn ông gầy guộc mà bà ta đã biết là bị ho lao mà xem. Ánh nhìn đẫm lệ, giọng nói đầy âm điệu, những điều người ta nói với anh ta tất cả rõ ràng là đang kết án anh chàng khốn khổ này. Nhưng anh ta không hề lấy làm tức tối, anh ta chịu đựng lòng thương hại của kẻ khác như chịu đựng bệnh tật của mình. Lúc nào cũng vậy, từng người một đến trút thêm một chút buồn rầu lên đầu anh ta, từng người một đến ca cho anh ta nghe cùng một điệp khúc, thấy anh thế này tôi đến chết mất thôi. Có những người phần nào biết phải chăng hơn và ăn nói có chừng mực hơn. Khi đó sẽ là những lời lẽ chắc nịch như sau: can đảm lên nha, khi nào đẹp trời anh sẽ lại khỏe thôi. Nhưng lời nói suông chẳng làm cho không khí trong lành hơn. Đó vẫn chỉ là một lời than vãn làm rớt nước mắt. Chỉ cần có chút ám chỉ thôi là người bệnh cảm nhận được ngay. Một cái liếc nhìn bị bắt gặp còn nói với anh ta nhiều điều hơn mọi ngôn từ. Vậy phải làm sao đây? Làm thế này này, xin đừng có rầu rĩ, xin hãy hy vọng. Ta có hy vọng thì mới truyền cho người khác được. Cần phải tin tưởng vào tự nhiên, nhìn tương lai một cách tích cực và tin rằng cuộc sống sẽ chiến thắng. Điều đó dễ hơn ta tưởng, bởi như thế là tự nhiên thôi. Ai đang sống cũng tin rằng cuộc sống sẽ chiến thắng, không thế thì anh ta tiêu đời ngay. Cái sức sống ấy sẽ làm bạn nhanh chóng quên đi người đàn ông khốn khổ, và sức sống ấy mới là thứ cần phải truyền cho anh ta. Thật đấy, đừng thương anh ta thái quá, cũng đừng tỏ ra khô cứng và vô cảm, mà cần thể hiện một tình bạn đầy hồ hởi. Chẳng ai thích làm người khác thương hại mình cả, và khi một người đau yếu thấy rằng mình không dập tắt đi niềm vui của một người khỏe mạnh, anh ta sẽ nhẹ lòng và khuây khỏa. Niềm tin là một liều thuốc bổ thần kỳ. Chúng ta hay bị tôn giáo đầu độc. Chúng ta đã quen thấy các cha đạo rình rập những biểu hiện yếu đuối và đau khổ của con người để kết liễu kẻ hấp hối bằng một bài thuyết giảng làm người sống phải suy ngẫm. Tôi căm ghét kiểu hùng biện nhà đòn này. Cần rao giảng về sự sống chứ không phải về cái chết. Cần truyền đi niềm hy vọng chứ không phải nỗi sợ hãi, và cùng vun đắp niềm vui. Cái mới là kho báu đích thực của con người. Đó chính là bí quyết của các nhà thông thái vĩ đại và là ánh sáng cho ngày mai. Cảm xúc thì ảm đạm, hận thù thì âm u. Niềm vui sẽ tiêu diệt cảm xúc và hận thù. Nhưng hãy bắt đầu bằng cách tự nhủ rằng nỗi buồn chẳng có gì là cao quý, không hề đẹp đẽ và hoàn toàn vô tích sự. 5 tháng 10 năm 1909. 59. Nỗi khổ của người khác. Một nhà đạo đức, hình như là La Rochefoucauld, khi viết, chúng ta luôn có đủ sức mạnh để gánh hộ nỗi khổ cho người khác, chắc chắn đã nêu ra một cái gì đó đúng. Chú thích: François de La Rochefoucauld, 1613-1680. Nhà văn, nhà đạo đức học người Pháp, nổi tiếng với những câu châm ngôn đạo đức. Đọc tiếp. Nhưng mới chỉ đúng có một nửa. Điều còn đẹp đẽ hơn nhiều và cần phải lưu ý, đó là chúng ta luôn có đủ sức để gánh nỗi khổ của chính mình. Và thực sự là cần phải như thế. Chúng ta buộc phải làm thế khi chuyện tất yếu đến vỗ vai chào hỏi ta. Ta sẽ phải chết, còn nếu không thì ráng hết sức mà sống. Và phần lớn người ta chọn vế này, sức mạnh của cuộc sống thật là kỳ diệu. Vậy nên, những người chạy lụt sẽ tìm cách thích nghi. Họ không đứng rên rỉ trên cầu, họ dấn bước. Những người chen chân ở trường học hay ở những nơi công quyền gắng hết sức bám trụ và ăn ngủ hết mình. Những người lính từng tham chiến cũng nói y như thế. Nỗi khổ sở lớn nhất không phải là việc họ đang băng mình nơi chiến trận, mà là do họ bị lạnh chân. Họ chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện nhóm lửa và hoàn toàn mãn nguyện khi được sưởi ấm. Thậm chí ta còn có thể nói rằng, sinh tồn càng khó nhọc, người ta càng chịu đựng khổ đau và tận hưởng niềm vui giỏi giang hơn, bởi sự trù liệu chẳng kịp đi đến chỗ những nỗi khổ mới. Những nỗi khổ chỉ đơn giản là hoàn toàn có thể xảy ra, nó bị hãm lại vì những nhu cầu thiết yếu. Khi dựng nhà, Robinson mới bắt đầu nhớ tiếc quê hương. Chú thích: Robinson Crusoe, nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh Daniel Defoe 1660-1731, kể về những cuộc phiêu lưu của chàng thủy thủ người Anh trên một đảo hoang ở châu Mỹ, nơi anh dạt vào sau vụ đắm tàu và phải sống ở đó 28 năm trước khi trở về được quê nhà. Đọc tiếp: Chắc cũng vì lý do ấy mà người giàu thích thú với săn bắn. Thú vui ấy đồng nghĩa với những nỗi khổ sở sắp tới như nhức chân, hay những niềm vui sẽ đến như ăn uống no say, và hành động sẽ cuốn mọi thứ theo nó, kết nối mọi thứ với nhau. Người nào dùng hết tâm trí vào một hành động tương đối khó khăn, người đó hoàn toàn hạnh phúc. Người còn vương vấn với quá khứ hoặc cứ lo nghĩ về tương lai thì không thể thực sự hạnh phúc. Chừng nào còn gánh theo toàn bộ sức nặng của mọi thứ, chừng ấy cần phải cảm thấy hạnh phúc hoặc chết đi. Nhưng ngay khi gánh vác, trong lo âu, sức nặng của chính mình, mọi đường đi đều trở nên gập ghềnh. Quá khứ và tương lai đều cào mạnh xuống con đường. Nói tóm lại, đừng nghĩ đến bản thân làm gì. Điều buồn cười là những người khác cứ đẩy tôi quy về mình bởi những lời họ nói về chính bản thân họ. Cùng nhau hành động thì lúc nào cũng tốt. Cùng nhau nói chỉ để nói, để phàn nàn, chỉ trích. Đó lại là một tai họa lớn của cõi đời này. Chưa kể việc bộ mặt con người cực kỳ biểu cảm và có khả năng đánh thức những nỗi buồn mà mọi sự đã làm tôi nhãn đi. Chỉ ở trong đời sống cộng đồng, chúng ta mới ích kỷ, vì va chạm giữa các cá nhân, vì lời người này đáp trả người kia bằng miệng, bằng mắt, bằng trái tim hữu ái. Một câu phàn nàn kéo theo ngàn lời ta thán, một nỗi sợ kích động muôn cơn hoảng loạn. Trong một con cừu có cả một đàn cừu chạy loạn xạ. Chẳng thế mà một trái tim nhạy cảm luôn có chút xu hướng lẩn tránh con người. Đó là những điều mà tình bằng hữu luôn phải nghĩ đến. Người ta đã quá vội vã khi gán tên ích kỷ cho người nhạy cảm vốn tìm kiếm cô đơn để đề phòng trước những trao đổi giữa con người và con người. Anh ta đâu phải là người mang trái tim khô cằn khi phải khó nhọc lắm mới chịu đựng được nỗi lo lắng, buồn rầu, đau khổ thể hiện trên gương mặt bạn bè. Và ta cũng không chắc rằng những người sẵn sàng giao du với bất hạnh sẽ để tâm hơn đến nỗi khổ của chính họ, hay can đảm hơn, hay dửng dưng hơn. Nhà đạo đức kia thật láo cá, gánh vác nỗi khổ của người khác mới thật nặng nề làm sao. 23 tháng 3 năm 1910. Niềm an ủi. Không thể tưởng tượng ra hạnh phúc và bất hạnh. Tôi không nói đến những thú vui đúng nghĩa hay những cơn đau kiểu như thấp khớp, đau răng hay những khổ hình dị giáo. Những chuyện đó, người ta có thể có một ý niệm nhất định khi xem xét đến nguyên nhân, bởi các nguyên nhân gây ra một tác động chắc chắn. Chẳng hạn như khi tôi bị nước sôi bắn vào tay, hay bị xe hút, hay bị kẹp tay vào cửa. Trong tất cả các trường hợp này, tôi đều đánh giá gần đúng độ đau đớn của mình, hoặc theo như ta có thể biết của người khác. Nhưng ngay khi vấn đề là sắc thái các ý kiến làm ta hạnh phúc hay bất hạnh, thì ta không thể tiên liệu hay tưởng tượng điều gì. Dẫu là cho người khác hay cho bản thân mình, mọi thứ phụ thuộc vào dòng suy nghĩ, và không phải cứ muốn thế nào là nghĩ được thế ấy. Huống hồ người ta còn có thể được giải thoát mà không biết tại sao khỏi những ý nghĩ chẳng mấy dễ chịu. Như một vở kịch chẳng hạn, nó choáng lấy ta, làm ta sao nhãng trong một tâm trạng mãnh liệt đến nực cười. Nếu ta chú ý đến những lý do nghèo nàn, một bức phong sơn màu, một người đang gào rống, một phụ nữ khóc vờ, nhưng những màn bắt chước ấy lại lấy được nước mắt bạn, những giọt nước mắt thực thụ, trong một lúc bạn gánh trọn các nỗi đau của toàn thể con người qua những lời lẽ hoa mỹ rỡm đời. Một lúc sau đó, bạn đã ở cách xa khỏi mình và mọi khổ đau cả nghìn dặm giữa một cuộc du ngoạn. Nỗi buồn và niềm an ủi đậu xuống và bay vút lên như những chú chim. Người ta đỏ mặt vì điều đó, đỏ mặt mà nói như Montesquieu: tôi chưa bao giờ có nỗi buồn nào mà một tiếng đọc sách không đủ sức xua tan. Mà rõ ràng là nếu ta tập trung đọc thực sự thì ta sẽ bị hút vào thứ ta đang đọc. Chú thích: Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, 1689-1755, Nam tước vùng La Brède và xứ Montesquieu, một nhà bình luận xã hội và tư tưởng chính trị người Pháp. Một người được xe hòm chở ra chỗ máy chém thật đáng thương, thế nhưng nếu anh ta nghĩ đến chuyện gì khác, thì trong xe hòm anh ta chẳng khổ sở hơn tôi vào lúc này. Nếu anh ta đếm số lỗi rẽ hay số ổ gà, thì anh ta nghĩ đến các lối rẽ và các ổ gà. Một tấm áp phích trông thấy từ đằng xa mà anh ta cố đọc cho bằng được có thể làm anh ta bận tâm vào giờ khắc cuối cùng. Chúng ta biết gì về chuyện đó, và anh ta biết gì về chuyện đó. Tôi được nghe chuyện của một anh bạn suýt chết đuối. Anh bị ngã xuống nước ngay khoảng giữa tàu và bến và chìm dưới con tàu một lúc lâu. Anh được kéo lên lúc đã bất tỉnh, vậy có thể nói là anh đã từ cõi chết trở về. Còn đây là hồi ức của anh. Anh thấy mắt mình mở thao láo trong nước và thấy một sợi dây cáp lập lờ trước mặt. Anh tự nhủ rằng mình có thể túm được nó, nhưng lại hoàn toàn không muốn. Cái hình ảnh mặt nước xanh ngắt và sợi dây lập lờ choáng hết suy nghĩ của anh. Theo như anh kể với tôi, thì đó là những khoảnh khắc cuối cùng của anh. 26 tháng 11 năm 1910. 61. Thờ cúng người chết. Thờ cúng người chết là một tục lệ đẹp và ngày lễ dành cho người đã khuất được xếp hợp lý vào thời điểm mà ta có thể thấy được qua những tín hiệu khá rõ ràng là mặt trời đang rời bỏ chúng ta. Chú thích: ngày lễ dành cho người đã khuất, ý chỉ ngày 2 tháng 11, ngày lễ dành cho người chết ở Pháp và một số nước châu Âu khác, vào những ngày gần cuối thu này, tiết trời thường u ám. Đọc tiếp. Những bông hoa héo khô, những chiếc lá vàng và đỏ bị ta dẫm lên, những đêm dài và ngày thì uể oải hệt như những buổi xế chiều. Mọi thứ gợi lên nỗi mệt nhọc, sự nghỉ ngơi, giấc ngủ, thời đã qua. Năm cùng tháng tận giống với ngày tàn và khúc cuối cuộc đời. Và vì tương lai vào lúc ấy chỉ hứa hẹn đêm đen với giấc ngủ, ý nghĩ quay trở lại một cách tự nhiên với những thứ đã an bài và trở thành sử gia. Như vậy có một sự hòa hợp giữa tập tục, tiết trời và dòng suy nghĩ của ta. Cũng bởi vì vậy mà sẽ có hơn một người vào mùa này gọi các linh hồn về để chuyện trò với họ. Nhưng gọi thế nào đây? Làm sao để làm họ vui đây? Ulysses, dâng họ đồ ăn, chúng ta mang hoa tặng họ, nhưng tất cả những món đồ cúng lễ đó chỉ nhằm hướng ý nghĩ của ta về phía họ và để bắt đầu cuộc chuyện trò. Chú thích: Ulysses, một trong những anh hùng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, nhân vật chính trong trường ca Odyssey của Homer, 800-740 trước công nguyên, nhà thơ và người hát rong kể chuyện thời cổ Hy Lạp. Đọc tiếp. Điều khá rõ ràng là chúng ta muốn gọi suy nghĩ của người chết chứ không phải thể xác họ, và cũng rõ ràng là ý nghĩ của họ nằm ngủ trong chính chúng ta. Điều đó không ngăn được những bông hoa, vòng hoa và những ngôi mộ phủ đầy hoa mang một ý nghĩa nào đó. Vì ta không nghĩ như mình muốn và vì dòng suy nghĩ của ta chủ yếu phụ thuộc vào điều trông thấy, nghe thấy, chạm thấy, việc hợp lý mà ta cần làm là tự ban cho mình một vài cảnh tượng để qua đó tặng cho mình những mộng tưởng dường như gắn liền với những cảnh tượng ấy. Cũng nhờ đó mà các nghi lễ tôn giáo có giá trị. Nhưng chúng chỉ là phương tiện, không phải mục đích, do đó không nên đến viếng người chết như những người khác đi nghe lễ nhạc hay cầu kinh. Người đã khuất không chết, điều đó khá rõ ràng bởi vì chúng ta đang sống. Người chết suy nghĩ, phát ngôn và hành động, Họ có thể khuyên nhủ, mong muốn, đồng tình, trách móc. Tất cả những điều ấy là có thật, nhưng cần phải nghe thấy chúng. Chúng nằm trong chúng ta, còn sống trong chúng ta. Thế thì bạn sẽ bảo, chúng ta không thể quên được người đã khuất. Vậy nghĩ đến họ chẳng ích gì, nghĩ đến mình đã là nghĩ đến họ rồi. Đúng thế, nhưng điều khá phổ biến là người ta không hề nghĩ, không thực sự nghĩ, không nghĩ nghiêm túc đến bản thân mình. Chúng ta quá yếu đuối và quá thất thường ngay trong mắt chính chúng ta. Chúng ta ở gần mình quá, tìm ra một khoảng cách hợp lý trước bản thân mình để tất cả có được một tỷ lệ chân xác thật chẳng dễ dàng. Vậy thì, người bạn của công bằng, người cứ nghĩ mãi đến cái công bằng mà anh ta muốn là ai? Ngược lại, chúng ta nhìn người chết theo sự thật của họ, bằng thứ tình thương vốn bỏ qua những điều nhỏ nhặt và sức mạnh khuyên nhủ của họ. Thứ có lẽ là thực tế lớn nhất của con người nằm ở chỗ họ không còn tồn tại nữa. Bởi tồn tại là đáp trả những cú va chạm mạnh với thế giới bao quanh, là quên đi hơn một lần trong ngày, hơn một lần sau mỗi giờ, lời thề nguyện rằng mình sẽ là như thế. Bởi vậy, thật là ý nghĩa khi tự hỏi mình điều mà người chết mong muốn. Và hãy nhìn cho kỹ, hãy nghe cho kỹ. Người chết muốn sống, họ muốn sống trong bạn, họ muốn cuộc sống của bạn khai triển một cách phong phú những gì họ đã từng mong muốn. Như thế, các ngôi mộ đưa chúng ta về với cuộc sống. Như thế, suy nghĩ của chúng ta hồ hởi nhảy vọt qua mùa đông sắp tới để chạm đến mùa xuân và đến tận những chiếc lá đầu tiên. Hôm qua tôi nhìn cành tử đinh hương sắp rụng lá và đã thấy những chồi non. 8 tháng 11 năm 1907. 62. Ribouille. Chú thích. Tên cậu bé ngốc nghếch vụn về trong tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi là Sœur de Ribouille, người chị của Ribouille. Phụ nữ bá tước Ségur 1799-1874 sau trở thành danh từ chỉ những người khờ khạo, ngây thơ, tự chuốc khổ vào mình. Đọc tiếp. Người ta cứ ra sức ho, hy vọng sẽ khỏi cơn ngứa nhẹ trong cổ họng. Nhưng với cái cách ho ấy, họ lại làm cho cổ họng rát bỏng, họ lại đứt hơi và kiệt sức. Bởi vậy, tại bệnh viện hay trong các khu dưỡng bệnh, người ta đều dạy bệnh nhân làm sao để đừng ho, trước hết bằng cách cố hết sức kiềm chế cơn ho, tốt hơn nữa là nuốt nước bọt đúng lúc chuẩn bị bật ho. Bởi cử động này sẽ loại trừ cử động kia và cuối cùng là không để mình khó chịu và bực bội vì cơn ngứa nhẹ vốn có thể tự dịu đi ngay khi ta biết cách coi nó nhẹ như không. Tương tự như vậy, có những bệnh nhân cứ hay gãi và qua đó tự tặng mình một dạng khoái cảm mơ hồ trộn lẫn với đau đớn. Điều mà rồi sau đó họ sẽ phải trả giá bằng những cơn đau bỏng rát hơn. Cũng giống như những người cứ ho lấy ho để, họ rơi vào một kiểu điên giận chống lại chính mình. Đó là phương pháp của Ribouille. Sự mất ngủ cũng kéo theo những bi kịch cùng loại, làm ta phải gánh chịu nỗi đau do chính mình gây ra. Bởi không ngủ một lúc thì có làm sao, nằm trên giường đau đến nỗi tồi như vậy. Nhưng cái đầu lại cứ ung lên, ta cứ tự bảo với chính mình là ta thèm ngủ, ta ráng hết sức để ngủ, ta dùng hết tâm trí vào đó, đến nỗi hai mắt ta cứ thao láo vì chính ý muốn và sự tập trung kia. Hoặc ta phát bực lên, ta đếm giờ đếm giấc, ta thấy thật phi lý khi không sử dụng thời gian nghỉ ngơi quý báu tốt hơn. Cùng lúc đó, ta lại chồm lên, xoay dọc xoay ngang như cá dãy trên bờ. Phương pháp của Ribouille. Còn hoặc không, và ban đêm cũng như ban ngày, khi gặp phải vấn đề bực mình nào đó, thì có dịp là ta nhớ lại, ta xem đi xem lại chuyện của chính mình như đọc một tiểu thuyết đen tối mở sẵn trên bàn. Ta tự nhận chìm mình vào sâu trong nỗi buồn như thế, ta tận hưởng nó, ta quay về với thứ mà ta sợ mình sẽ lãng quên, ta duyệt lại tất cả những nỗi đau mà ta có thể nghĩ ra. Ta xới nỗi đau của chính mình lên. Phương pháp của Ribouille. Một anh chàng bị người yêu bỏ không muốn nghĩ đến chuyện gì khác, mà cứ nhớ lại những niềm hạnh phúc đã qua và những điểm hoàn hảo của cô nàng lăng nhăng, cùng cái thói lừa dối và những sự bất công của mình. Anh ta ra sức tự đánh đòn mình. Lý ra anh ta phải nhìn nỗi bất hạnh của mình khác đi nếu không nghĩ sang việc khác, tự nhủ rằng cô kia chỉ là một cô nàng ngốc nghếch không còn tươi trẻ gì, tưởng tượng ra cuộc sống chung khi cô nàng về già, đong đếm kỹ càng những niềm vui đã qua, thể hiện sự hồ hởi của chính mình, gợi lại những phút bất đồng mà ta thường cho qua khi ta hạnh phúc, nhưng khi ta buồn thì lại có thể dùng làm nguồn ủi an. Cuối cùng tập trung chú ý vào một nét hình thể không đáng yêu của cô nàng, mắt, mũi, miệng, tay, chân, âm điệu, lúc nào mà chẳng có. Tôi xin thú nhận rằng đó là một phương thuốc huyền diệu. Lao mình vào một công việc phức tạp hoặc một hoạt động khó thì sẽ dễ dàng hơn. Nhưng dù có thế nào, cũng cần phải tự an ủi mình thay vì chìm vào đau khổ như lao xuống vực. Và những người thành tâm chuyên chú làm như thế sẽ nguôi ngoai nhanh hơn họ nghĩ nhiều. 31 tháng Chạp năm 1911. Dưới cơn mưa. Ở đời đã có sẵn quá nhiều khổ sở rồi, thế mà điều này vẫn chẳng ngăn người ta lấy trí tưởng tượng của mình để bồi thêm khổ sở. Ngày nào mà bạn chẳng gặp ít nhất một người than vãn về nghề nghiệp của mình, và bạn cũng thấy lời lẽ của anh ta khá là hùng hồn, bởi vì muốn phàn nàn về cái gì mà chẳng được, trên đời có cái gì là hoàn hảo đâu. Là nhà giáo, bạn chắc mẩm mình đang phải dạy dỗ một lũ trẻ ngu ngơ, vừa chẳng biết mô tê gì, vừa chẳng quan tâm đến điều gì sất. Là kỹ sư, bạn chết ngập trong biển giấy tờ sổ sách. Là luật sư, bạn bào chữa trước những thẩm phán ngủ gật vì quá trình tiêu hóa thay vì lắng nghe bạn. Điều bạn nói chắc là đúng thôi, tôi cho là như thế. Những chuyện ấy luôn khá là thực để cho người ta có thể thốt ra thành lời. Đã thế, nếu bạn lại còn mang theo một cái dạ dày óc ách hay một đôi giày ngấm nước nữa, thì quả thật là tôi thông cảm với bạn vô cùng. Quả là có chuyện để mà nguyền rủa cả cuộc đời lẫn con người, và cả Chúa Trời nữa cũng nên, nếu bạn chẳng may tin là ông ấy tồn tại. Thế nhưng, hãy lưu ý một điều, rằng than vãn là bất tận, trong khi sầu não thì vô đơn chí. Bởi cứ than thân trách phận mãi như thế, bạn sẽ gia tăng những nỗi khổ sở của mình, bạn tự tước đoạt của mình mọi hy vọng cười vui, còn dạ dày bạn thì càng đau cuộn lên. Giả như bạn có một anh bạn cứ đắng cay ta thán về mọi thứ trên đời, chắc hẳn bạn sẽ gắng an ủi vỗ về đặng anh ta nhìn thế giới dưới một dáng vẻ khác. Vậy tại sao bạn không là bạn hiền với chính mình? Đúng thế, tôi xin nói rất nghiêm túc rằng chúng ta cần phải yêu bản thân một chút và tốt bụng với mình một chút. Bởi mọi thứ thường phụ thuộc vào thái độ đầu tiên của mỗi người. Một tác giả xưa đã nói rằng sự kiện nào cũng như một cái vò có hai quai, chọn quai sắt để xách nó lên, làm nó khía đứt ngón tay thì thật là thiếu khôn ngoan. Ngôn ngữ thông dụng vẫn gọi các triết gia là những người luôn chọn được văn từ hay nhất và đúng nhất trong mọi hoàn cảnh. Họ nhắm vào tâm mà. Vậy vấn đề nằm ở chỗ biện hộ cho mình, chứ không phải buộc tội mình. Mà chúng ta ai chẳng là luật sư biện hộ cừ khôi và được rèn luyện thuần thục đến mức ắt sẽ tìm ra cả khối lý do để mà vừa lòng nếu chúng ta chọn đi con đường ấy. Tôi thường quan sát thấy là do vô tâm và phần nào do cả lịch sử nữa mà con người hay than phiền về nghề nghiệp của mình. Nếu hướng họ nói về những việc họ làm và những gì họ sáng tạo được chứ không phải những thứ họ đang gò lưng chịu đựng, thì ta sẽ có ngay những thi sĩ hân hoan. Trời mưa lâm thâm, bạn đang ở ngoài phố, bạn xòe ô, thế là đủ. Bạn còn than, lại cái cơn mưa chết dẫm này. Mà làm gì? Nói thế cũng đâu có động được đến mưa rơi, mây bay hay gió thổi. Sao bạn không reo lên, ôi, cơn mưa nhỏ mát lành. Tôi nghe thấy bạn nói gì rồi, reo lên thế cũng đâu có làm gì được với những giọt mưa. Đúng quá, nhưng nó lại giúp cho bạn, chính bạn, sảng khoái, cả cơ thể bạn phấn chấn và ấm sực lên. Bởi tác động của niềm vui nhỏ nhoi nhất chính là đấy, và thế là bạn đủ sức đón nhận cơn mưa mà không mắc cảm. Hãy coi con người cũng như cơn mưa vậy, nào có dễ đâu, bạn sẽ lẩm bẩm. Thế mà có đấy, dễ hơn so với mưa nữa là đằng khác, bởi nụ cười của bạn chẳng mảy may ảnh hưởng đến cơn mưa, nhưng lại tác động rất lớn đến con người. Và chỉ cần cười theo thôi là họ đã bớt phần buồn bã và chán nản rồi. Chưa kể, khi nhìn vào chính mình, bạn còn dễ dàng tìm ra những lý do để bỏ qua cho họ. Sáng nào, Mark O'Reilly cũng tự nhủ, hôm nay mình sẽ gặp một gã hợm hĩnh, một kẻ dối trá, một ông kẻ bất công, một nhân vật lắm lời buồn tẻ, vì vô tri mà bọn họ thành ra như thế. Chú thích: Mark O'Reilly, Hoàng đế La Mã, 121-180, đồng thời cũng là một triết gia khắc kỷ kiệt xuất. Đọc tiếp. 4 tháng 11 năm 1907. 64. Sục sôi. Chiến tranh cũng như cảm xúc, một cơn nóng giận không bao giờ biện giải được bằng những nguyên nhân mà người ta nêu ra để trần tình, ví như những lợi ích đối nghịch nhau, những ganh đua, hằn thù. Luôn có những hoàn cảnh thuận lợi có thể ngăn bi kịch xảy ra, cãi cọ, ẩu đả, giết chóc thường nảy sinh từ một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giả sử có hai người cùng giới và chuyện họ cãi vã nhau dường như là đương nhiên, nhưng họ lại bị chi phối bởi những lợi ích to lớn và về lâu dài ở hai thành phố khá biệt lập với nhau. Thực tế hết sức đơn giản này thiết lập hòa bình, điều mà lý lẽ hẳn sẽ không làm nổi. Mọi cảm xúc đều do hoàn cảnh sinh ra. Nếu hai người kia ngày nào cũng chạm mặt nhau như người thuê nhà và người gác cổng, thì những hậu quả đầu tiên đến lượt chúng sẽ biến thành nguyên nhân, mà nôn nóng hay giận dữ lại là những tâm trạng khiến người ta cảm nhận hậu quả một cách gay gắt nhất. Thế nên mới có sự mất cân xứng nực cười giữa nguyên nhân đầu tiên và hậu quả sau cùng. Khi một đứa trẻ gào khóc, tức là đang xảy ra một hiện tượng cơ thể đơn thuần mà bản thân đứa trẻ không hay biết, song bố mẹ hay thầy cô cần phải lưu ý. Gào thét làm cho đứa bé đau đớn đã đành, nhưng còn làm cho nó bức bối hơn nhiều. Lời đe nẹt, tiếng la hét càng khiến xung động thêm dữ dội. Chính cáu giận lại nuôi dưỡng cáu giận, bởi vậy cần tác động trực tiếp lên thân thể bằng xoa bóp đơn giản hoặc thay đổi cảm giác. Trong những trường hợp đó, tình mẫu tử cho thấy tính khoa học hầu như không thể sai lầm của nó bằng việc dẫn dắt, nựng nịu hay đu đưa em bé. Người ta trị co rút cơ bắp bằng xoa bóp, mà một cơn cáu giận của trẻ con hay của bất kỳ ai khác